Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 213. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cũng đã từng nghe qua một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Chúng ta một niệm cũng vậy, niệm niệm cũng vậy, đều không tương ưng. Vì sao không tương ưng vậy? Không hiểu rõ cái lý này. Hiểu rõ cái lý này là có thể tương ưng rồi. Chỉ cần niệm sạch phiền não, tập niệm rồi, thì tâm thanh tịnh liền hiện tiền ngay. Tâm thanh tịnh chính là chân như bổn tánh. Tâm thanh tịnh vừa hiện tiền liền tương ưng ngay. Chỗ này nói từ trong sai biệt thấy bình đẳng. Bình đẳng đương nhiên là thanh tịnh, thanh tịnh liền bình đẳng. Tu công đương ư bình đẳng trung kiến sai biệt. Hai bên bình đẳng sai biệt đều không chấp. Đây là nói công phu tu hành chân thật. Từ đó cho thấy đây là nguyên lý nguyên tắc mà trong Kinh Kim Cang nói. Không chấp hai bên, không lìa hai bên. Đây chính là chư pháp như nghĩa, pháp pháp đều như. Bạn đã nhìn thấy rồi. Phật chi khai thị, giảng giảng ước nhất sự dĩ minh lý. Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, chúng ta ở trong tất cả kinh đều nhìn thấy. Kinh Kim Cang cái thí dụ này rất nhiều. Nêu thí dụ chỉ nêu một cái, chỉ nói một sự việc, nhưng mà các vị nhất định phải biết cái sự, cái lý này thông tất cả sự, tất cả lý. Không chỉ là nghe một biết mười, nghe một biết mười không được. Người thế gian là nghe một biết mười, người này là thông minh tuyệt đỉnh, học Phật vẫn không được. Học Phật vẫn là một nghe ngàn ngộ. Mười so với ngàn thì khác nhau rất nhiều. Một nghe ngàn ngộ, vừa nghe, nghe thấy một sự việc thì tất cả mọi việc đều hiểu rõ, đều thông đạt. Như vậy mới được. Cho nên nhi kỳ lý thực quán thông ư nhất thiết sự, từ một sự việc chứng minh cái đạo lý này. Lý quán thông tất cả sự, nhược văn pháp giả, bất tri như thị. Bất tri như thị quán thông thì chỉ kiến sai biệt nhi bất kiến bình đẳng. Khởi năng quán kỳ lý nhi hội ư tánh hồ. Học có khéo học, có không khéo học. Chúng ta ngày nay nói khéo chính là biết học. Có người biết học, người biết học nhanh, rất nhanh. Người biết học là học lý của nó. Bởi vì lý có thể thông suốt tất cả sự. Người không biết học, học sự, cái đó rất khổ. Học cái nào biết cái đó, học thêm cái nữa biết hai cái. Sự vô lượng vô biên, suốt đời suốt kiếp học không hết. Học mệt chết đi được. Cho nên nhất định phải biết học. Biết học điều kiện cơ bản, tâm phải thanh tịnh, không được có thành kiến, không được có hoài nghi. Đây là hai chướng ngại lớn. Phật ở trên kinh thường nói nghi là chướng ngại lớn của Bồ Tát. Đối với Bồ Tát còn sanh ra chướng ngại lớn, huống hồ người sơ học chúng ta. Quyết định không hoài nghi. Cho nên cần duy trì một cái tâm thanh tịnh, tính tâm, tâm chân thành là thuộc thanh tịnh. Đây là điều kiện tu học căn bản của chúng ta. Sau đó lại cộng thêm quan sát tinh tế. Bạn cần thể hội thật kỹ. Lơ là cẩu thả không được. Tôi trước đây học Phật tiến độ vô cùng nhanh. Bản thân tôi có đủ cái điều kiện này. Tôi có niềm tin đối với Thầy. Mặc dù Thầy dạy tôi không biết ý nghĩa của nó, tôi cũng không hoài nghi. Tôi vẫn tin. Tôi tin Thầy không hại tôi. Tôi làm theo lời dạy của Thầy. Tôi có một ưu điểm như vậy, cho nên Thầy chịu dạy. Tôi học tập rất chú tâm, rất chuyên tâm. Cho nên phương pháp Thầy dạy cho tôi không giống như bạn học khác. Chỗ khác nhau rõ rệt nhất là Thầy không cho phép tôi viết bút ký. Đây là điểm rõ rệt nhất. Những bạn học khác nghe kinh viết bút ký, Thầy hoàn toàn không có nói không đúng. Xưa nay không có nói qua. Thầy cũng nhìn thấy họ vừa nghe vừa viết. Tôi là không được phép viết. Đây chính là căn tánh khác nhau. Nên phương pháp dạy học không như nhau. Thầy yêu cầu tôi nghe kinh, nghe giáo lý. Thầy nói với tôi, điểm hay là lý thông tất cả Phật Pháp. Thông một bộ kinh rồi thì tất cả kinh đều thông. Cái phương pháp này thật sự là hay. Nếu như không có cái năng lực này thì bất đắc dĩ mới cầu cái tiếp đó, là thể hội giáo nghĩa. Nghĩa thấp hơn lý một cấp. Nghĩa thông suốt được thì có thể thông suốt những thứ gần giống với kinh này. Thí dụ nghĩa lý của Tịnh Tông, Tịnh Độ Ngũ Kinh, Nhất Luận, không có vấn đề. Bạn nghe một bộ kinh thì 5-6 thứ này đều thông suốt. Không phải học bộ nào biết bộ đó. Cái đó thì rất tệ hại. Cái người dạy đó rất vất vả, người học cũng vất vả. Nếu như là dạy lý thế thì rộng lớn rồi, không chỉ hạn cuộc ở Tịnh Độ Tông. Toàn bộ kinh điển của tất cả tông phái, thậm chí là pháp thế gian cũng thông. Cho nên phải biết thể hội lý bên trong của nó. Lý có thể hội về tánh. Điều này rất quan trọng. Học Phật mục tiêu cuối cùng nhất là ở minh tâm kiến tánh. Đây là mục tiêu chính xác. Đây là phương hướng lớn, nhất định phải nắm vững chắc. Ở chỗ này hy vọng các đồng tu có thể thể hội thật kỹ. Quả thật là có thể được thọ dụng rất lớn. Có điều những sự việc này, nếu như bản thân mình căn tánh hơi kém một chút, phải biết bồi dưỡng. Cho nên thật sự mà nói, tôi học Phật, nếu như không theo học với Đại sư Chương Gia 3 năm, thì đi đến đại trung cũng không thể học được gì, thành tựu cũng không đơn giản rồi. Đại sư Chương Gia dạy tôi những gì vậy? Dạy tôi nhìn thấu buông xả. Điều này giúp ích rất lớn đối với việc tu học sau này. Có thể nhìn thấu thì tri kiến của bạn viên rồi. Bạn không chấp trước, bạn không có thành kiến. Có thể buông xả được, bạn tự tại. Bạn không có phân biệt chấp trước. Điều này đối với việc tu học giúp ích quá lớn rồi. Cho nên không thể nhìn thấu, không thể buông xả là chướng ngại nghiêm trọng rồi. Tôi vừa học Phật, Đại sư Chương Gia đã dạy tôi cái phương pháp này. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Đích thân Thầy dạy tôi bố thí. Cái hay của tôi vào lúc đó là lần đầu tiên gặp đích thân Thầy, lời Thầy nói ra tôi tin. Sau khi trở về nhà thật sự bố thí là thật làm. Trước đây rất hẹp hòi, rất keo kiệt. Thế là học, cắn răng chịu đựng để học bố thí. Cái gì cũng xả được, vậy mới biết được tự tại. Xả rồi còn hay không vậy? Xin thưa với các vị, càng xả càng nhiều. Bên này xả rồi, bên kia lại đến ngay. Càng xả càng nhiều. Nhưng mà phải nhớ kỹ, càng nhiều càng xả vô cùng quan trọng. Xả tài thì tài sẽ đến, xả pháp, pháp sẽ đến. Lời Phật nói chúng tôi chứng minh ở trong đời sống thường ngày không sai. Bố thí tài được giàu có, xả được càng nhiều thì được càng nhiều. Bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí vô ý được khỏe mạnh trường thọ. Đồng tu chúng ta ngày nay rất nhiều người ăn trường chay. Ăn chay chính là bố thí vô ý, không ăn thịt chúng sanh, tu tâm từ bi, đây là bố thí vô ý. Các vị đồng tu tại gia, tôi hy vọng các bạn ở trong bố thí vô ý nên thí nhiều y dược. Tôi không biết chế độ của Singapore như thế nào. Nếu như có người nghèo bị bệnh đau khổ gặp khó khăn, bạn giúp đỡ họ, giúp đỡ phí chữa bệnh và thuốc thang cho họ. Bố thí cái này có cái hay. Cái hay gì vậy? Được khỏe mạnh trường thọ. Có rất nhiều người khi tôi nghe cái lời nói này cảm thấy không hiểu gì. Sự việc gì vậy? Tức là chính mình phải chuẩn bị một số tiền làm phí chữa trị và thuốc thang cho mình. Chuẩn bị mình bị bệnh mà. Bạn nói có tệ hại hay không? Bạn nghĩ xem họ có bị bệnh hay không chứ? Họ nhất định sẽ bị bệnh. Phí chữa trị thuốc thang họ đã chuẩn bị xong rồi. Cho nên người ta hỏi tôi năm nay 70 tuổi rồi, chưa từng bị bệnh, chưa từng vào bệnh viện. Ở trong bệnh viện không có hồ sơ bệnh án của tôi. Tại vì sao tôi không bị bệnh vậy? Tôi không có phí chữa trị thuốc thang. Phí chữa trị thuốc thang của tôi đã bố thí hết rồi, không còn tiền để chuẩn bị bệnh nữa. Người có phí chữa trị thuốc thang có thể bị bệnh, người không có phí chữa trị thuốc thang thì không bị bệnh. Bạn nên biết cái đạo lý này. Cho nên bạn bố thí y dược thì bệnh của ta, người khác bị thay ta. Phật nói cái đạo lý này, càng nghĩ càng có đạo lý. Cho nên việc gì phải để dành tiền để chữa trị thuốc thang cho mình chứ? Trên kinh thường nói, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm bạn cứ nghĩ đến bệnh thì không có bệnh cũng nghĩ ra cho bệnh. Cho nên đây là cái tư tưởng không khỏe mạnh, tư tưởng sai lầm. Bản thân bạn nghĩ muốn khỏe mạnh trường thọ, hãy giúp đỡ người khổ nạn nhiều, thì bạn sẽ được khỏe mạnh trường thọ. Kinh Kim Cang đã giảng nhiều như vậy, có thể nói giảng pháp đều không, nhân quả bất không. Đây là ở Kim Cang Bát Nhã chúng ta rút ra được hai câu kết luận này: nhân quả bất không, thiện có thiện quả, ác có ác báo, không mảy may sai chạy. Nếu bạn muốn được giàu có thì bố thí tài, nếu bạn muốn được thông minh trí huệ thì pháp bố thí, nếu bạn muốn được khỏe mạnh trường thọ thì bố thí vô úy. Ba loại bố thí chúng tôi ở trong in kinh, in kinh ba loại bố thí đều đầy đủ. Bạn in kinh sách, bạn cần tài, bố thí tài. In bản kinh ra, bản kinh là Phật pháp, bố thí pháp, nội dung là pháp. Chúng sanh đọc kinh xong hiểu rõ đạo lý của Phật, bố thí vô úy. Cho nên ở trong một cái việc này, ba loại bố thí đều đầy đủ rồi. Tối hôm nay tôi đến muộn một chút, ông chủ quán chay Hoàng Quốc bên này mời tôi ăn cơm, đã mời rất nhiều lần, không có cách gì từ chối được. Tôi nói lần sau không được như thế nữa, là mất thời gian. Tôi nghe nói ông chủ này nói với bạn đồng nghiệp, chỉ tôi nói vị pháp sư này in rất nhiều kinh sách tặng người, đem tặng khắp nơi. Pháp sư khác thì có tiền thì mua nhà mua xe, tôi không có nhà cũng không có xe. Mua nhà mua xe họ vẫn muốn ở chỗ này, họ vẫn không muốn đi. Tôi không cần nhà không cần xe, tôi muốn về thế giới cực lạc, tôi không muốn sống ở thế gian này. Phương hướng mục tiêu của chúng ta khác nhau. Tiền ở chỗ này không có tác dụng, không thể mang đi được. Cho nên có tiền rồi, mau mau in kinh để mọi người cùng hưởng. Vừa mới nói qua, cái cách làm này ba loại bố thí một lần đều hoàn thành. Cái lý này chúng ta phải thấu triệt, phải sáng tỏ, thì trên sự chúng ta mới nhiệt tâm đi làm, mới thực sự làm. Người hoằng pháp, bạn có thể làm như vậy thì pháp duyên thù thắng. Pháp duyên là phải kết. Phía trước chúng ta cũng đã từng học qua duyên, cái cần phải dứt thì phải mau mau dứt, cần phải kết thì nên kết. Kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Bổn kinh thuyết tức phi thị danh xứ thầm đa, loại câu này rất nhiều. Ý nghĩa của tức phi thị danh phần trước nói qua rồi, chỗ này nhắc nhở chúng ta: văn giả tiện đương lãnh hội kỳ trung đạo lý, nguyên vô nhị trí, không được xem tức phi và thị danh là hai sự việc. Nếu như bạn xem thành hai sự việc, bạn cũng ở ngoài cửa, bạn chưa nhập môn. Nó là một sự việc. Một sự việc, tại vì sao có hai cách nói vậy? Hai cách nói là để tiện cho bạn thể hội. Một cái cách nói bạn không thể lãnh ngộ. Hai loại cách nói này, bạn ở trong đó thể hội, bạn liền ngộ nhập vào được rồi. Đây là sự thiện xảo của thuyết pháp. Từ trong sai biệt, bạn thể hội nhất như, thể hội cái ý nghĩa này, vì là biết nghe. Tức phi ước lý thể chi tánh dĩ minh bổn không. Thể là không, căn bản là không. Thị danh ước duyên sanh chi tướng dĩ minh huyển hữu. Hiện tướng là do nhân duyên biến hiện ra. Hiện tướng có hay không vậy? Đương nhiên không có. Vì sao không có vậy? Thể không có. Thể không có, tướng làm sao có được chứ? Là giống như chỗ mà phần trước nói, cát bụi đó tức không phải là bụi, ấy gọi là bụi. Thế giới tức không phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Thế giới làm sao mà có vậy? Do bụi tụ hợp mà có. Bụi là không ngay, nơi thể hoàn toàn không thể được, thì thế giới đâu có thể được chứ. Phật tuy ở trên kinh nói, một sát na 900 lần sanh diệt, Phật dùng cái này để thuyết minh cho hiện tượng của tất cả vạn vật. Cái tướng này làm sao mà có? Là tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt. Thật ra còn hơn 900 sát na, còn hơn 10 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ. Đây là sự thật. Tại vì sao Phật không nói như vậy? Nói như vậy người càng không hiểu. Nói một sát na 900 lần sanh diệt, người thông thường còn có thể tưởng tượng được. Nếu như nói ngàn tỷ vạn tỷ, cái này rất khó tưởng tượng rồi. Thật sự là ngàn tỷ. Từ đó cho thấy toàn bộ tất cả hiện tượng quả thật là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Lời này là nói thật với bạn. Từ đó cho thấy tức phi cùng với thị danh chẳng phải là một ý nghĩa sao? Đây gọi là Phật pháp. Nếu như nói tức phi thị danh là hai pháp, Lục Tổ nói hai pháp là không phải Phật pháp. Phật pháp là pháp không hai. Các vị phải biết, vũ trụ nhân sanh, vạn sự vạn vật đều là một pháp, không phải hai pháp. Chúng sanh với Phật, bạn nói là hai hay là một? Chúng sanh với Phật nếu như hai pháp thì là không phải Phật pháp rồi. Sanh Phật không hai, đây là trên kinh nghe nói qua, đọc qua. Không hai chính là một. Tánh tướng không hai, lý sự nhất như, tận hư không khắp pháp giới đều viên dung. Nó là một không phải hai. Nếu bạn có thể thể hội được từ trong đây, thì tâm đại từ bi của bạn liền sanh ra ngay. Tâm từ bi dùng cách nói hiện đại của chúng ta để nói là yêu thương tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, không có khác biệt. Ở trong đây không có phân biệt, chấp trước, hết thảy là bình đẳng. Tâm đại từ bi tự nhiên liền sanh khởi ngay. Chúng ta ngày nay, tại vì sao tâm đại từ bi không có gì? Không biết được vũ trụ nhân sanh là một thể, không biết được. Tại vì sao là một thể vậy? Là cùng một tự tánh biến hiện ra, đều là quyển tướng do chân như bổn tánh biến ra. Hội tướng về tánh chính là một thể rồi. Bạn chấp tướng, phân biệt tướng, chấp trước tướng, thì tướng muôn ngàn sai khác. Bạn không thể thấy được một, không thể thấy được nhất như, không thể nhìn thấy bình đẳng. Nếu như ở trong tướng sai biệt nhìn thấy nhất như, nhìn thấy bình đẳng, mới biết vạn pháp quy nhất. Nhất là tự tánh, nhất là chân như, nhất là bổn thể. Nó thật ra cái ý nghĩ quy này cũng rất thô, cũng không nên có. Vạn pháp vốn dĩ là một thì đâu có cái gì quy với không quy. Hôm nay tôi nói lời này, cái gì nghe Kinh Kim Cang đã nghe nhiều như vậy rồi, tôi nghĩ bạn sẽ không phản đối, bạn sẽ đồng ý. Kinh chưa có giảng đến chỗ này mà tôi giảng như vậy thì người hoài nghi sẽ nhiều. Tại vì sao Tổ sư Đại Đức nói vạn pháp quy nhất, bạn nói quy vẫn không đúng, quy vẫn có vấn đề sao? Chúng ta Kinh Kim Cang học đến chỗ này mới biết chữ quy đó là gượng gạo nói. Nếu bạn chấp trước có cái quy là sai rồi. Nó vốn dĩ là một, cho nên không có gì gọi là quy chứ không quy. Bên dưới nói, tức vi thị danh tịnh thuyết. Đây là Phật ở trên Kinh Kim Cang thường dùng cái phương pháp này. Ý nghĩa của Ngài là minh tánh tướng bất nhất bất dị, pháp pháp giai nhiên. Tánh tướng là một, tướng chính là tánh, tánh chính là tướng. Sự chính là lý, lý chính là sự. Quả thật là một, không phải hai. Tức vi thì danh, nói liền với nhau, là để chúng ta thể hội cái ý nghĩa này. Cũng chính là dạy chúng ta nhận thức chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng không thể nói một, cũng không thể nói khác. Nếu như bạn tỏ ngộ rồi, cũng có thể nói một, cũng có thể nói khác. Người tỏ ngộ nói như thế nào cũng được, họ không mê, họ hiểu rõ tình hình. Nói một là nói từ trên tánh, nói từ trên lý. Nói khác, khác là không giống nhau, là nói từ trên tướng, nói từ trên sự. Không một, không khác. Nếu như người tỏ ngộ, bạn nói tất cả hiện tượng là một có được không? Được, có thể nói trôi chảy. Tội nhân thí dụ nói, dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều bằng vàng. Chúng ta nhìn thấy đồ trang sức bằng vàng, cái hình dáng đó quá nhiều rồi. Hiện nay các đồng tu thường hay đeo bông tai, nhẫn vòng tay, dây chuyền, thường hay đeo những thứ này. Cái này đều khác nhau, danh từ đều không giống nhau, đây là khác. Nói vàng cùng toàn là vàng cả. Vàng chính là đồ trang sức, đồ trang sức chính là vàng. Tức vi thị danh hợp chung lời nói, vậy bạn hiểu rõ chân tướng. Một pháp như vậy, pháp pháp đều như vậy, không có pháp nào không như vậy. Chúng ta ví đồ trang sức là tướng, ví vàng là tánh. Tánh chính là tướng, tướng chính là tánh. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Chính là cái ý nghĩa này, khiến bạn thể hội cái ý nghĩa này. Nhận thức nhất như, nhận thức chân tướng. Chấp trước một bên đều sai rồi, đều không như. Chấp trước vàng, chấp trước cái thể này tánh không, cái này không như, có thể không có dụng. Chấp trước tướng cũng không như, có dụng không có thể. Cần phải chu đáo mọi mặt, bạn mới thấy viên mãn, thấy rõ ràng, không thấy sai, mới có thể có được thọ dụng chân thật. Bên dưới nói, tức vô luận hà pháp, giai ưng minh liễu thử lý, lưỡng biên bất trước, tiêu quy bình đẳng, chi tánh thể thị giả. Cái này quan trọng. Người gọi là pháp thân đại sĩ, chính là họ có thể ở trong tất cả pháp kiến tánh. Cái cách nói này là thuật ngữ của nhà Phật, người hiện nay mới nghe cảm thấy rất sâu xa, khó hiểu, không biết bạn đang nói cái gì. Chúng tôi nói thông tục một chút, nói đơn giản dễ hiểu một chút. Ở trong tất cả pháp nhìn thấy chân tướng của nó. Câu nói này mọi người dễ hiểu, nhưng mà chân tướng là gì vẫn là một cái vấn đề. Vì sao vậy? Bạn chưa nhìn thấy. Bạn nhìn thấy rồi đương nhiên liền hiểu ngay. Chưa nhìn thấy, học, phải cố gắng học tập dựa theo đạo lý, phương pháp của Kinh Kim Cang. Mặc dù chưa thể nhìn thấy, nhưng ít nhiều cũng có thể được một chút tin tức, là có lợi ích đối với chúng ta. Chí ít cũng tăng trưởng tín tâm của chúng ta. Đây là lợi ích ở mức thấp nhất. Ở trên công phu lý sự đều làm rõ ràng rồi, thì bạn cũng sẽ không chấp trước. Tướng khác biệt không chấp trước, tánh bình đẳng cũng buông xả rồi, tâm được thanh tịnh, tâm được tự tại. Đây chính là tiêu quy về tánh thể bình đẳng. Tu hành công phu khả khái quát vi quán môn quán lý, hành môn sự tu. Đây là ở trong Phật pháp chúng ta thường gọi là quán hạnh. Khi nói đến tu hành, quán hạnh là tổng cương lĩnh, tổng đề mục của tu hành. Mỗi một tông phái, mỗi một pháp môn, nội dung của pháp quán và pháp hành đều không như nhau, nhưng mà đề mục chung là như nhau, đều gọi là quán hạnh. Pháp hành và pháp quán của Thiền Tông không giống như giáo hạ. Quán hành của giáo hạ, thí dụ pháp quán và pháp hành của Tông Hiền Thủ là khác với Tông Thiên Thai. Cái này cần phải biết. Quán là gì vậy? Lý, rõ lý. Trên sự nhìn thấy lý đó gọi là quán, gọi là tu quán. Ở trên lý nhìn thấy sự, đó gọi là pháp hành, đó gọi là hành. Hai cái này nhất định phải hợp chung lại, cũng là một sự việc, không được phân nó ra thành hai cái. Thế thì lý luận là lý luận, sự thật là sự thật, dĩ nhiên không thể gom lại được. Cái này không có tác dụng. Nhất định phải biết lý chính là sự, sự chính là lý. Lý sự vốn dĩ không hai, bạn mới có thể vào cửa được. Tế thuyết tắc pháp môn vô lượng thệ nguyện học giả, vô lượng vô biên pháp môn, quán hạnh là đề mục chung. Ở trong mỗi pháp môn, nội dung của quán hạnh đều không như nhau, đều có khác biệt, nhưng mà nguyên lý là như nhau. Mục tiêu cuối cùng đều là phải đạt đến mọi pháp đều như. Nếu như không phải đạt đến cái mục tiêu này, thế thì không phải Phật Pháp. Nếu như là Phật Pháp thì nhất định là phải đạt đến cái mục tiêu này. Chính là trên kinh gọi là chư pháp như nghĩa, tất cả đều như. Chúng ta xem đoạn này dưới đây. Lý quán, y Phật thuyết khả dĩ, quán thông nhất thiết chi lý tánh, gia dĩ thâm thiết thể nhận, nghiêm mật giác chiếu, dụng chi ư hành môn. Kinh Kim Cang nói lý là nói nguyên lý, nguyên tắc chân thật. Thí dụ chúng ta lấy bất kỳ một câu nào, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đây là kinh văn trong Kinh Kim Cang, chúng ta đều rất quen thuộc rồi. Bạn cần đem cái lý này ứng dụng vào trong đời sống của bạn. Bạn ở trong đời sống thường ngày, đối với người, với sự với vật đã khởi phiền não rồi, liền nghĩ đến phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thế thì còn có gì để phiền não chứ? Bạn phải biết dùng, không dùng vào trong đời sống, thế thì Kinh Kim Cang chẳng phải học uổng công rồi sao? Gặp phải việc ưa thích khởi tâm tham, tham ái, phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng, cái tâm tham ái đó lập tức liền nguội ngay. Phục hồi về bình đẳng, phục hồi về thanh tịnh, mừng giận buồn vui đều là sống, đều không thanh tịnh. Cần phải phục hồi về thanh tịnh, tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Tâm không thanh tịnh sanh phiền não. Cái này các vị phải biết. Phiền não sanh ra từ đâu vậy? Là sanh ra từ tâm không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh liền sanh trí huệ. Bạn xem Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Cho nên cần đem cái lý này dùng vào trong đời sống. Trong Kinh Kim Cang cái lý này hay, không một không khác, không thật không hư. Thật sự lấy bất kỳ một câu nào, ở trong đời sống sanh ra tác dụng rất lớn. Cho nên cái lý này thật sự là thông suốt tất cả lý tánh, cần thể nhận sâu sắc. Cái lý này phải thấu triệt. Thí dụ vừa rồi mới nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tại vì sao nó là hư vọng vậy? Chúng tôi ở trong các buổi giảng lần này giảng rất thấu triệt. ba tâm không thể được. Tại vì sao không thể được gì? Chúng tôi đã nói rõ tâm là sanh ra như thế nào. Làm sao mà có? Nó sanh ra những tác dụng gì đều giảng rất rõ ràng. Vì mới biết thật sự không thể được. Ba tâm chính là nói ý nghĩ, là tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt không phải là thật. Từ một niệm bất giác mà có vô minh. Từ vô minh sanh tam tế tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Ở trong tướng tông cũng nói có ba phần: tự chứng phần, kiến phần, tướng phần. Kiến phần trong kinh Kim Cang nói là bốn kiến: ngạ kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Kiến phần. Phần trước nói tứ tướng, tướng phần, kiến tướng cùng gốc, đều là từ trong tự chứng phần biến hiện ra. Từ đó cho thấy chuyển tướng chính là kiến phần, cảnh giới tướng chính là tướng phần, tự chứng phần chính là nghiệp tướng. Vậy là tìm ra được gốc của tâm pháp và sắc pháp rồi. Nó không phải tự tánh. Tự tánh là thật. Ở trong tự tánh không có những thứ này. Đây là do ở trong bất giác biến hiện ra. Chúng ta đem cái lý này làm rõ ràng rồi, làm sáng tỏ rồi, mới biết thân tâm bên trong, vạn vật bên ngoài đều là giả. Hiện nay nhà khoa học nói là hiện tượng của sống và tốc độ của sống. Quả thật là ở trong một giây có hàng trăm triệu lần. Cũng chính là nói một cái sống là một phần triệu triệu giây. Phật ở trên kinh Lăng Nghiêm nói ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận. Chúng ta mới hiểu một chút ý nghĩa. Nếu không thì hai câu nói này rốt cuộc ngay đó là nghĩa gì cũng hiểu không rõ ràng. Đọc thấy mơ hồ chung chung, nghe mơ hồ chung chung rồi, nghe đó là ý nghĩa gì? Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Các vị phải biết, không những là chư Phật Bồ Tát thị hiện ở trong mười pháp giới, hiện thân thuyết pháp độ chúng sanh là tùy tâm ứng lượng. Chỗ này chẳng phải đã nói rồi sao? Phật nói một câu là thông tất cả pháp. Chúng ta ngày nay có được cái thân thể này, sống cái cuộc sống như vậy, là sự việc gì? Cũng là tùy tâm ứng lượng. Tâm là gì vậy? Nhân duyên. Lượng là gì? Quả báo. Chúng ta ngày nay là tùy theo nghiệp nhân mà hiện cái tướng quả báo này. Vẫn là cái nguyên lý này, vẫn là câu nói này. Chư Phật Bồ Tát tùy tâm ứng lượng là do nguyện mà họ phát ở trong nhân địa. Nguyện lực tự nhiên cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Phàm phu chúng ta nguyện không có rồi, bị nghiệp lực đang chi phối, bị nghiệp lực đang điều khiển, một chút cũng không tự tại, cũng không tự do. Đem chân tướng làm rõ ràng rồi. Ở chỗ này nói gia dĩ thâm thiết thể nhận, hiểu được rồi, thể hội được rồi. Cần giác chiếu nghiêm mật. Giác chiếu nghiêm mật ở trong đời sống thường ngày. Nghiêm là nghiêm túc. Vì này không phải việc phổ thông, vô cùng nghiêm túc. Dùng lời mà Phật nói này để xem người, xem việc, xem tất cả vạn pháp. Vậy là đem nó dùng vào trong pháp hành rồi. Lý quán tất ương kim sự tu, lìa khỏi sự tu bạn quán cái gì được chứ? Bạn không có gì để quán, đó là cái lý suông. Hành sự tu tất ưng kim lý quán. Ở trong sự, nếu như không có cái quan niệm này ở trong đó, như thế cái sự này sẽ đem lại cho bạn vô tận phiền não. Vấn đề của bạn không thể giải quyết. Cũng chính là nói bạn càng mê càng sâu, đời sống của bạn càng sống càng khổ, công việc của bạn càng làm càng mệt. Nó tất nhiên là cái hiện tượng này. Nếu như lý quán thấu triệt vào được thì đời sống của bạn càng sống càng vui vẻ, càng sống càng hạnh phúc. Công việc của bạn sẽ càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng tự tại, hoàn toàn khác nhau. Đây là lợi ích chân thật của Phật Pháp. Học Phật rồi, một chút lợi ích này cũng không thể đạt được. Bạn nói chúng ta học nó làm gì chứ? Phật Pháp đem lại cho chúng ta là lợi ích chân thật. Huyết kỳ nhất tiện bất túc dĩ ngôn tu công hỷ. Từ đó cho thấy chúng ta người học Phật thì rất nhiều, không thể nói họ không dùng công. Họ rất dùng công, rất nỗ lực, dường như rất tinh tấn. Hai chữ tinh tấn này có vấn đề. Họ là rất dùng công, rất nỗ lực. Họ không tin, họ rất tạp, rất loạn. Nếu như nói họ có tiến bộ, họ là tiến tạp, tiến loạn. Sở dĩ họ không có công phu, họ không thể chuyển cảnh giới của mình. Họ vẫn trải qua cuộc sống khổ như vậy, không thể chuyển cảnh giới. Đây chính là công phu không đắc lực, không biết tu. Người biết tu ở trong hành có quán, ở trong quán có hành. Quán hành là một không phải hai. Cũng chính là nói ở trong đời sống có lý luận cao sâu. Lý luận cao sâu gì vậy? Kiến tánh, nhìn thấy tánh bình đẳng. Nếu dùng cách nói của Tướng Tông để nói sẽ càng rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn. Ở trong tất cả sự tướng, họ nhìn thấy tánh bình đẳng, nhìn thấy tánh diệu quan sát, nhìn thấy tánh đại viên cảnh. Họ nhìn thấy rồi, họ là sống ở trong diệu quan sát, bình đẳng tánh, đại viên cảnh trí. Họ sao không vui vẻ, không tự tại được chứ? Người không biết tu, quán hạnh làm thành hai sự việc, không thể hợp chung lại được. Những việc họ làm chính là tám thức, 51 tâm sở, phiền não chồng chất. Làm cái này đi tạo lục đạo luân hồi. Tạo lục đạo luân hồi, đương nhiên cái cuộc sống này sống càng ngày càng khổ. Đạo lý nó là như vậy. Cái gì thật sự hiểu rõ rồi, Phật Pháp không thể không học. Không học Phật là khổ chết đi được. Đây là lời rất chân thật. Chúng ta nhìn thấy ngày nay trên thế giới nhiều chúng sanh khổ như vậy, rất đáng thương. Chúng ta chỉ có thể đồng cảm với họ, không thể giúp đỡ được. Tại vì sao không thể giúp đỡ được vậy? Họ không chịu học Phật. Những cái hay như vậy mà không biết. Cho nên ngày nay chúng ta giới thiệu cho người nhận biết Phật giáo vô cùng quan trọng. Tại vì sao họ không đến học gì? Không biết lợi ích của Phật Pháp. Nếu như biết lợi ích của Phật Pháp thì không có người nào không đến học Phật. Vì sao vậy? Học Phật rồi, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Người không học Phật không thể cầu được. Hai ngày Tết này nhìn thấy khắp nơi dán phát tài. Phát tài. Nhìn thấy tâm của những người này, họ có thể phát nổi không? Chỉ có người học Phật mới phát tài. Người không học Phật không thể phát tài được. Được rồi, chúng ta hôm nay chỉ dẫn đến chỗ này. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.